Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt cán bộ công nhân viên chức ba khối nhân dịp đầu xuân năm mới.
Xuân ấm tình người trong những ngôi nhà đại đoàn kết.
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, thành phố Thái Nguyên đang ngày càng thể hiện rõ sức mạnh của một đô thị loại một với các tiềm năng, thế mạnh, động lực phát triển về mọi lĩnh vực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Thái Nguyên có công văn số 162 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, gửi các đơn vị trực thuộc, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công điện hỏa tốc số 121 CDTTG ngày 23 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 96 KCB DGKSNK ngày 24 tháng 1 năm 2020 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, công văn hỏa tốc số 224 UBNZ KGVX ngày 24 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra. Để chủ động phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch trong bệnh viện và cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu giám đốc các đơn vị trực thuộc, giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, sau đây gọi là các đơn vị, khẩn trương thực hiện một số nội dung sau. Thường xuyên cập nhật thông tin về bệnh dịch, xây dựng kế hoạch phòng chống và điều trị bệnh viêm đường hô hấp do nCoV gây ra, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, nếu xảy ra về Sở Y tế, tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế, tăng cường công tác truyền thông tại đơn vị và cộng đồng, khuyến khích và hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh mang khẩu trang, vệ sinh hô hấp, tránh gây hoang mang lo lắng cho người bệnh. Thực hiện giám sát viêm phổi nặng, giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng. Chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng khu vực cách ly, phân khu điều trị, cơ số thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Thực hiện nghiêm kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, tăng cường vệ sinh sàn, bề mặt buồng bệnh bằng hóa chất khử khuẩn, đảm bảo thông khí tốt. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân, dung dịch vệ sinh tay, khẩu trang y tế đối với nhân viên y tế khi thăm khám, sàng lọc, chăm sóc điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh do nCoV gây ra. Kiện toàn đội cấp cứu nội viện, ngoại viện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại khoa khám bệnh, khoa cấp cứu. Tổ chức sàng lọc phát hiện sớm và kiểm soát người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV ngay tại nơi đón tiếp. Bố trí khu vực chờ, khu vực khám riêng cho người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV có biển báo và chỉ dẫn rõ ràng. Khi phát hiện có người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV đủ tiêu chuẩn nhập viện thì phải chuyển người bệnh vào nơi thu nhận người bệnh đúng quy định. Tại các khoa thu nhận, điều trị người nhiễm nCoV có biển cảnh báo tại khu vực cách ly, hạn chế tối đa người ra vào khu vực cách ly, tuân thủ phòng ngừa chuẩn, áp dụng cách ly phòng ngừa theo cả 3 đường lây, đặc biệt lưu ý phòng ngừa cách ly lây truyền theo đường tiếp xúc và giọt bắn. Có thể bố trí kíp nhân viên y tế riêng để điều trị chăm sóc người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV. Tại các khoa phòng khác, tuân thủ nội dung phòng ngừa chuẩn, bảo đảm đủ các phương tiện phục vụ phòng ngừa, đặc biệt dung dịch vệ sinh tay và khẩu trang y tế. Khi phát hiện có người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV, chuyển người bệnh đến khoa tiếp nhận theo quy định, thu thập, đóng gói, vận chuyển và xử lý bệnh phẩm xét nghiệm của người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV, bảo đảm an toàn theo đúng quy định. Hạn chế tối đa nhân viên y tế, người nhà người bệnh và khách thăm vào buồng cách ly. Người vào buồng cách ly phải tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn về dự phòng khi vào khu vực cách ly.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, Ủy ban Nhân dân thành phố có công văn số 153 về việc triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, thực hiện công văn số 224 UBND KGVX ngày 24 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên giao Phòng Y tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền, kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra theo chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình diễn biến dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường khẩn trương triển khai thực hiện.
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 và chào mừng xuân mới Canh Tý 2020. Sáng 30 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc ba khối: khối Đảng, khối chính quyền và khối đoàn thể thành phố Thái Nguyên. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc ba khối của thành phố. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên năm 2019. Đồng chí cũng khẳng định việc tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân và thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán đã được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đã tặng trên 30.000 suất quà với tổng giá trị trên 9 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công, đảng viên huy hiệu 70 năm tuổi đảng trở lên, các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, v.v. Công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường được thực hiện tốt. Tổ chức sắp xếp quản lý tốt các hoạt động của các chợ trong dịp Tết, đặc biệt là chợ hoa, chợ Tết phục vụ nhân dân. Thành phố đã tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa phục vụ nhân dân đón Tết. Các cơ sở y tế trên địa bàn đã duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực đảm bảo cấp cứu và khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có trọng án, phạm pháp hình sự giảm, không xảy ra tai nạn giao thông, đua xe trái phép. Bước sang năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị.
Tôi đề nghị ngay từ những ngày đầu năm, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cùng toàn thể, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ba khối tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân, tập trung phát triển kinh tế xã hội của thành phố là mục tiêu quan trọng nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và những năm tiếp theo, nhằm xây dựng tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, văn minh, hiện đại.
Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc ba khối của thành phố, một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng và cùng đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 của thành phố Thái Nguyên đã đề ra.
Chương trình xin được chuyển sang một số tin tức khác. Lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh cây chè và nghề trồng chè truyền thống của vùng đất được mệnh danh đệ nhất danh trà. Năm nay lễ hội diễn ra vào ngày 4 tháng 2, tức ngày 11 tháng Giêng năm Canh Tý với quy mô cấp xã. Hiện nay chính quyền địa phương đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công lễ hội. Nương chè có diện tích trên 20.000 m2 giống LDP1 của hợp tác xã chè Hào Đạt được Ủy ban nhân dân xã Tân Cương chọn làm nơi diễn ra phần thi hái chè nhanh trong lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương xuân Canh Tý 2020. Diện tích chè này hiện đang được hợp tác xã tích cực chăm sóc để cây chè sinh trưởng phát triển tốt sao cho thời điểm thu hái chè đúng vào dịp diễn ra lễ hội. Cùng với phần thi hái chè nhanh, lễ hội năm nay còn có rất nhiều hoạt động gắn với cây chè như lễ rước cây chè đẹp, thi sao chè ngon bằng phương pháp thủ công truyền thống, thi văn nghệ và các trò chơi dân gian cổ truyền của dân tộc. Bà Đào Thanh Hảo, hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương cho biết.
Chuẩn bị cho lễ hội thì hợp tác xã chúng tôi cũng chuẩn bị là những cái mô hình, những cái bãi chè xanh, chè đẹp để tổ chức có những cái bàn tay vàng hái chè và những búp chè vàng. Khi đã chuẩn bị được cái búp chè rồi thì khi sao có những cái công nghệ truyền thống từ xưa đến nay thì các du khách được thưởng thức về cái chất lượng, là hương thơm vị đượm của vùng chè chúng tôi.
Xã Tân Cương hiện có gần 350 hectare chè, trong đó chủ yếu là các giống LDP1, TRI777, v.v. Trung bình mỗi năm, tổng sản lượng chè của xã đạt khoảng 5.000 tấn chè tươi, tương đương 1.000 tấn chè búp khô, với giá bán bình quân 300-600.000 đồng 1 kg. Toàn xã có 1.300 trên 1.500 hộ dân sinh sống bằng nghề trồng chè. Những năm qua, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên năng suất chất lượng chè tiếp tục được nâng cao. Năm 2019, cây chè đem lại nguồn thu khoảng 330 tỷ đồng cho địa phương. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho biết.
Việc tổ chức lễ hội Hương sắc chè xuân chè vùng chè đặc sản Tân Cương hàng năm đều được tổ chức ở xã Tân Cương vào tháng riêng để khai xuân. Đối với lại lễ hội chè xuân của năm nay thì Ủy ban dân xã Tân Cương đã chủ động xây dựng cái kế hoạch từ cuối tháng 12 và ban hành cái quyết định thành lập ban tổ chức cũng như là ban giám khảo của tất cả các phần thi liên quan đến các hoạt động tổ chức trong cái lễ hội chè xuân. Tại tất cả những cái cuộc họp thì cái việc phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng cá nhân, từng đơn vị đều đã được triển khai và quán triệt để tổ chức thực hiện một cách đầy đủ nhất.
Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương cũng như sự ủng hộ tích cực của các cơ sở kinh doanh, hợp tác xã và người dân trồng chè trên địa bàn, xã Tân Cương đã và đang sẵn sàng đón du khách từ khắp nơi về tham dự lễ hội để hiểu hơn về vùng đất, con người vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Đồng thời đây cũng là dịp để thương hiệu chè Tân Cương ngày càng bay xa, đứng vững trên thị trường trong và ngoài nước.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày 29 tháng 1 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra tai nạn giao thông. Theo báo cáo của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đã bố trí trực 24/24 giờ với 100% quân số, phân công lực lượng duy trì đảm bảo an toàn giao thông tại các chốt giao thông ở những tuyến địa bàn trọng điểm, tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra kiểm soát lưu động, trong đó tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn vượt quá quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, dừng đỗ không đúng quy định, v.v. Qua tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nhắc nhở tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho 250 trường hợp vi phạm. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông mà trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã không xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra tai nạn giao thông và đua xe trái phép, v.v. Qua đó góp phần đảm bảo cho người dân trên địa bàn thành phố vui Tết đón xuân an toàn.
Nhằm góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày đầu xuân năm mới, chiều ngày 28 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức chương trình Vui Xuân, Hội Xuân Canh Tý 2020. Tại chương trình, sau những màn hát múa sôi động có chủ đề ca ngợi mùa xuân là các hoạt động thể thao sôi nổi với sự tham gia của gần 400 vận động viên đến từ 32 phường xã thuộc thành phố, cùng tranh tài ở các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, cờ cây và các trò chơi dân gian. Các hoạt động đã thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ, tạo động lực cho các vận động viên thi đấu sôi nổi trên tinh thần, giao lưu, học hỏi, đoàn kết. Chương trình Vui Xuân, Hội Xuân là hoạt động thường niên được thành phố duy trì nhiều năm nay, không chỉ góp phần tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi cho nhân dân trong những ngày đầu xuân năm mới, mà còn duy trì phát triển các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian đặc sắc của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại về mang theo nhiều hy vọng. Với những hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết của thành phố Thái Nguyên, niềm vui và hy vọng được nhân lên gấp bội. Xuân này, họ đã được đón Tết trong những ngôi nhà mới, ấm áp, thấm đượm nghĩa tình.
Mùa xuân năm nay đối với gia đình chị Lưu Thị Mai ở tổ 7 phường Tích Lương đã trở thành một dấu ấn đặc biệt bởi chị đã được sống trong ngôi nhà đại đoàn kết. ngôi nhà mới của chị Mai được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Tích Lương, các đơn vị, nhà hảo tâm và các ban ngành đoàn thể, bà con ở khu dân cư ủng hộ trên 120 triệu đồng. Có được ngôi nhà mới, chị Mai đã tập trung phát triển kinh tế, trồng rau và chăn nuôi, nên cuối năm 2019, gia đình chị đã thoát nghèo. Niềm vui ấy như được nhân thêm vì có sự quan tâm đồng hành của bà con nhân dân ở tổ dân phố và chính quyền địa phương. Chia sẻ với chúng tôi, chị Lưu Thị Thăng, chị gái chị Mai xúc động nói.
Năm nay, em tôi và gia đình tôi đón Tết trong ngôi nhà này chưa bao giờ chúng tôi có những cái cảm giác phấn khởi mà sung sướng như đây. Chúng tôi thật sự cảm động, rơi nước mắt về những cái tình cảm của đoàn thể và của tất cả các cấp, các ngành. Chúng tôi rất phấn khởi, không có lời nào tả hết được ạ.
Trao đổi với chúng tôi về việc hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường Tích Lương xây và sửa chữa nhà, bà Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tích Lương cho biết thêm.
Năm 2019 thì chúng tôi cũng xây dựng và sửa chữa cho 12 nhà, thì trong đó là có một ngôi nhà là xây mới là của gia đình chị Lưu Thế Mai tại tổ 7 phường Tích Lương. Gia đình này không nằm trong cái chương trình hỗ trợ của xây nhà đại đoàn kết của thành phố. Ngôi nhà của chị thì bị sụp đổ bất ngờ vào tháng 6 mưa bão, thì Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể chúng tôi đã vận động các cơ quan doanh nghiệp xây dựng cho nhà chị Mai được một ngôi nhà trị giá là 120 triệu đồng. Sau khi được cái sự chung tay góp sức của mọi người xây được một ngôi nhà mới khang trang và tạo điều kiện để cho gia đình phát triển kinh tế, làm vườn rau rồi là chăn nuôi, đến nay thì gia đình chị Mai đã thoát nghèo.
Những căn nhà đại đoàn kết chứa đựng đạo lý, truyền thống, tình cảm, sự quan tâm mà các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên góp sức xây dựng tặng các hộ nghèo đã giúp họ cảm thấy ấm áp, an vui, nhất là khi Tết đến xuân về. Đưa tôi đi thăm căn nhà đại đoàn kết mới khánh thành cách đây 4 tháng, bà Tự Thị Lâm, xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn phấn khởi nói. Năm nay bà cháu nhà tôi được đón Tết trong căn nhà ấm áp mà không phải lo lắng như trước. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với bà cháu tôi rất hạnh phúc và yên tâm lắm rồi.
Gia đình nhà tôi khó khăn lắm, nhà thì dột nát, có 20 mét vuông thôi, trời mưa trời gió đến ướt hết. Bây giờ thì nhờ Ủy ban với Chính phủ cho ủng hộ kinh phí để cho ba bà cháu nhà chúng tôi làm căn nhà. Bây giờ có nhà yên ổn rồi, nhà kiên cố rồi, không bị dột nát rồi, ổn định rồi thì ba bà cháu cố gắng làm kinh tế để cho nó đỡ, nó nghèo, gọi là thoát nghèo đi.
Cùng chung niềm vui với gia đình chị Mai, bà Lâm, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn 165 hộ nghèo và cận nghèo cũng đón năm mới trong ngôi nhà đại đoàn kết khang trang. Và với những hộ nghèo, hộ cận nghèo được ở trong căn nhà đại đoàn kết ấm áp tình người, thì xuân này càng thêm tươi đẹp hơn. Đó cũng chính là nguồn động viên khích lệ to lớn để họ vượt qua khó khăn, sớm thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa thể dục, thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ, không chỉ của tỉnh Thái Nguyên mà còn là đầu tàu phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội, đô thị cửa ngõ có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, thành phố Thái Nguyên đang ngày càng thể hiện rõ sức mạnh của một đô thị loại một với các tiềm năng, thế mạnh, động lực phát triển về mọi lĩnh vực.
Năm 2019 là năm thứ tư thành phố Thái Nguyên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2019. Để thực hiện thành công chủ đề của năm là tập trung chỉ đạo để thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, nâng cao kỷ cương quản lý đô thị, tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đồng bộ, quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp kịp thời có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch phù hợp với từng nhiệm vụ chỉ tiêu trong kế hoạch. Kết quả, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất ước đạt 16% bằng 100% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2018. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 39.000 tỷ đồng, tăng 16%. Thu ngân sách ước đạt 2.510 tỷ đồng, bằng 121,8% kế hoạch của tỉnh và thành phố giao. giá trị sản xuất trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt ước đạt 128 triệu đồng, tạo việc làm tăng thêm cho 5.250 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1% và hộ cận nghèo xuống còn 1,03%, vượt kế hoạch đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội, một trong những điểm nhấn của thành phố Thái Nguyên trong năm 2019 là tập trung chỉ đạo triển khai và đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách. Thành phố đã chỉ đạo khởi công 52 công trình mới, giá trị khối lượng hoàn thành trong năm ước đạt 995 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch từ đầu năm. Đến nay, đã có 12 trên 12 dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực. 6 trên 12 công trình đã hoàn thành các hạng mục chính để đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, thúc đẩy kinh tế xã hội. Về việc triển khai các dự án xúc tiến đầu tư, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Các phòng, ban và đơn vị liên quan vào cuộc tích cực để hướng dẫn về hồ sơ pháp lý, trình tự các bước triển khai. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thường xuyên tổ chức hội nghị làm việc với nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 35 trên 62 dự án, trong đó 27 dự án của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư và 8 dự án đang thực hiện các bước đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, bằng 43,55% số dự án toàn tỉnh. Tổng vốn đăng ký đầu tư là 41,731 tỷ đồng, bằng 36,79% toàn tỉnh. Hiện có 11 dự án đang triển khai thực hiện, tổng mức đầu tư là 11.340 tỷ đồng. Song song với đó, công tác cải cách hành chính cũng được thành phố Thái Nguyên quan tâm thực hiện nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân và các tổ chức doanh nghiệp. Thành phố đang duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại tất cả 32 xã phường, đảm bảo kết nối 4 cấp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã. Trong năm 2019, bộ phận này đã tiếp nhận 11.238 hồ sơ, đã trả xong 11.066 hồ sơ, trong đó có 1.221 hồ sơ mức độ 3. Từ những kết quả trên có thể khẳng định, trong năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là những tiền đề vững chắc để tự tin bước vào năm 2020 với nhiều cơ hội và thách thức mới. Cũng là điều kiện bản lề để thành phố hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết đề ra của nhiệm kỳ 2015-2020.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 1 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Sức mạnh từ rồng thiêng, lan tỏa vượng khí. Tài lộc từ âu vàng mang sung túc đủ đầy, năng lượng từ mặt trời đem tinh hoa khởi đầu mới. Tất cả hội tụ trong những nét chế tác vô cùng tinh xảo trên siêu phẩm vàng 4 số 9 mới nhất từ tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, Âu Vàng Phúc Long. Độc đáo với hình ảnh song long châu Nhật giàu tính biểu tượng của văn hóa phương Đông, Âu Vàng Phúc Long là vật phẩm phong thủy độc đáo giúp gia chủ khẳng định uy thế, đón cát khí, chiêu tài lộc, hưởng may mắn tài vận sung túc cả năm. Với hàm lượng vàng 4 số 9 đạt chuẩn, trọng lượng đa dạng từ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ, Âu Vàng Phúc Long đáp ứng tối đa nhu cầu tích trữ, đầu tư, quà tặng, bảo toàn giá trị sản phẩm vững bền. Sản phẩm hiện có mặt tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji và hệ thống hơn 500 đại lý trên toàn quốc. Liên hệ 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.